sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn đủ điều, liệu trở ngại về cuộc sống có cản bước những ước mơ và niềm tin của bạn? Hay ngược lại, bạn sẽ biến muôn vàn những khó khăn đó trở thành động lực và hành trang cho những bước tiến trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của mình. Bằng nguồn nhiệt huyết hiếm thấy và niềm đam mê vô tận của tuổi trẻ, Howard Schultz, chàng trai xuất thân thấp kém đến từ một nhà máy quy hoạch do liên bang trợ cấp, đã viết nên câu chuyện đời mình cùng những mảnh ghép đầu tiên của công ty Starbucks, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới hiện nay. Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách dạy về kinh doanh, với những phương pháp, cách thức xử lý khó khăn trong công việc, hay là những trang viết về lịch sử hình thành và phát triển của Starbucks, Giấc Hút Trái Tim giống như những thước phim quay chậm về quá trình gây dựng nên những chuỗi bán lẻ cà phê nổi tiếng thế giới từ một cửa hàng nhỏ ven sông Seattle. Cùng với những nỗ lực không ngừng trong việc thể hiện bản thân của CEO Howard Schultz, cậu thiếu niên Howard từng cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ khi biết rằng chương trình cắm trại qua đêm cậu vẫn thường tham gia thực chất là một chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ những trẻ em nghèo. Từng giận dữ và oán trách người cha thất nghiệp và thiếu khả năng lao động, từng bị mất phương hướng khi không có người dẫn đường, không có hình tượng để nói theo, hay không có người để kèm cặp. Nhưng trước những khó khăn muôn trùng của cuộc sống ấy, Howard đã không từ bỏ, anh vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng để không bị rơi xuống vực thẳm mà đứng vững trưởng thành cho đến ngày hôm nay. 12 tuổi, Howard bắt đầu kiếm tiền bằng việc đi giao báo khắp nơi, sau đó làm việc ở một quầy thu ngân cho một tiệm ăn địa phương. 16 tuổi, anh làm việc sau giờ học cho một trung tâm may mặc ở Manhattan, ở bộ phận chế biến lông thú, lột da động vật, một công việc mà anh cho là kinh tởm. Vào đại học, Howard đã phải vay tiền, làm việc bán thời gian cũng như dành toàn bộ kỳ nghỉ hè của mình cho việc kiếm tiền trang trải học phí. Thậm chí một đôi lần, Howard đã phải bán cả máu của mình. Nhưng dường như những khó khăn ấy chỉ càng khiến Howard thêm quyết tâm, thêm cố gắng hết sức mình. Bởi lẽ, đúng như những gì Howard tâm sự trong Dốc Hết Trái Tim, một phần động lực đưa tôi đến thành công là nỗi lo sợ thất bại, vì tôi biết quá rõ thế nào là chán trường chính bản thân mình. Và có lẽ cũng chính từ việc sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó, với người cha phải qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, lại chẳng có lương hưu, đã gieo trong trái tim Howard một tình yêu thương, thông cảm hết mình với những người dân lao động. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt của Starbucks với các thương hiệu khác. Dưới sự điều hành của CEO Howard, người đã tuyên bố: "Tôi muốn các nhân viên luôn gắn mình với sứ mệnh của công ty và hiểu được rằng thành công của công ty cũng chính là thành công của họ." Điều đó đồng nghĩa với việc tạo được khả năng biết định hướng mục đích và lắng nghe những đóng góp từ nhân viên ở mọi cấp trong doanh nghiệp. Với Howard thì Starbucks càng phát triển, càng dễ xảy ra khả năng một nhân viên nào đó không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng nhận được. Nếu chúng tôi không giải quyết được vấn đề đó, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thất bại còn tệ hại hơn bất cứ điểm yếu nào mà Howard có thể phát hiện ra được. Còn bây giờ hãy cùng Béo đến với một trích đoạn rất thú vị trong cuốn sách này nhé! Chẳng ai đạt được bất cứ thứ gì khi tin vào những kẻ chỉ biết nói không. Và cũng ít ai thành công khi cứ cố bám vào những ý tưởng đã sẵn có trong lĩnh vực sẵn có. Chỉ những người theo đuổi con đường vắng bóng người mới tạo ra được các ngành công nghiệp mới, phát minh ra sản phẩm mới, xây dựng các doanh nghiệp trường tồn và truyền cảm hứng cho những người quanh họ, thúc đẩy năng lực của mình lên đến những tầm cao kỳ vĩ nhất của thành công. Nếu bạn không còn là kẻ lép vế, nhưng luôn hết mình trong mọi cuộc chiến, không còn phải chiến đấu chống lại nghịch cảnh, bạn sẽ phải đón nhận một điều tệ ái nhất của số phận: sự tầm thường.